Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị với những tiết mục như sau. Mở đầu là niềm tin vào cuộc sống. Tiếp theo là chương trình thánh nhạc ca khúc tâm linh. Bây giờ, để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng suy niệm một bài qua đề tài Biết ơn và biết Chúa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe Khi Giê-xu qua tiếng hát Anh Thư và Nguyên Thủy.
Khốn nỗi cô quạnh, mù mịt cả đời đáng thương. Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi u sầu. Khi Giê-xu qua, xua hết tôi tâm u tù. Khi Giê-xu qua, mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giê-xu qua, lau ráo hết nước mắt sầu. Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Có kẻ điên cuồng bị ta mà đuổi lìa gia đình, sống khổ đêm ngày quanh nơi má mồ vắng tay. Người rạch mình ra kêu la sao mà ta ân anh. Khi Giê-xu qua xua quỷ khiến kẻ điên lầy. Khi Giê-xu qua mà tâm số ai quyền còn đâu. Khi Giê-xu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tăm tối đời đường xa người hơn gấp theo. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều.
Giê-xu qua thay đổi mới thánh thời lòng.
Vừa rồi là thánh ca khi Giêsu qua, và bây giờ là biết ơn và biết Chúa. Hàng năm vào tháng 10, nhiều hội thánh tổ chức ngày biết ơn những người hầu việc Chúa. Qua tháng 11 là lễ tạ ơn. Xen vào giữa khoảng hai dịp đầy ý nghĩa này là ngày Halloween vào cuối tháng 10, theo tập tục của người Celt, tức là một chủng tộc sống ở nước Anh và Tây Âu thời cổ, còn gọi là ngày hội ma quái của phù thủy, của linh hồn người chết. Theo tập tục dân gian, ngày hội này chỉ là dịp vui chơi cho cha mẹ dắt con đi ăn mặc hóa trang, mang mặt nạ, đi quanh khu xóm xin kẹo. Tự chung, đây chỉ là dịp cho các doanh gia buôn bán và kẻ hưởng lợi là ma quỷ. Những cơ đốc nhân có ý thức thường không muốn dính dáng gì vào những hình thức hội hè này. Trong khi đó, ngày biết ơn người hầu việc Chúa là một cơ hội để các con cái Chúa bày tỏ lòng yêu thương đối với người phục vụ Chúa giữa vòng hội thánh. Lời khuyên chí tình về việc này được Thánh Phaolô viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 12, câu 13. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Theo thống kê, các mục sư tại Mỹ ở trong thành phần những người có kiến thức chuyên môn cao nhất nhưng được trả lương thấp nhất và làm những công việc nhiều căng thẳng nhất. Mục sư là người phải sống gương mẫu, phải làm tròn nhiều bổn phận như bao nhiêu người khác, nhưng còn phải quan tâm đến nan đề của mọi cá nhân cũng như gia đình trong hội thánh, để cầu thay, để cố vấn, để giải quyết. Đây là điều Thánh Phaolô đã thổ lộ. Sau khi liệt kê tất cả những đau đớn, hoạn nạn, chống đối đã trải qua, ông viết, ấy là chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung, như đốt ư? Theo Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 28-29. Vì thế, ghi nhận công khó của mục sư là việc cần làm, không chỉ cho người chăn và gia đình ông, nhưng cũng có tác động gây dựng hội thánh chung. Khi người chăn được chăm sóc chu đáo, tinh thần ông phấn chấn, sức khỏe tâm linh được tăng cường, ông sẽ phục vụ Chúa và hội thánh hữu hiệu hơn. Trong một số hội thánh, không hiểu sao mục sư dễ bị chỉ trích. Có người ghi lại những lời phê phán sau đây, có phần quá đáng, chắc chỉ để cười xòa, nhưng cũng có thể đúng một phần. Mục sư tóc bạc bảo già quá, mục sư trẻ bảo thiếu kinh nghiệm, mục sư đi thăm nhiều, bảo ông nên thêm thì giờ nghiên cứu trong văn phòng. Mục sư không thăm, bảo ông lười, mục sư hay thăm người nghèo, bảo ông muốn nổi tiếng. Mục sư hay thăm người giàu, bảo ông tham tiền. Mục sư có nhiều sáng kiến, bảo ông độc tài, chỉ muốn làm theo ý mình. Không có sáng kiến, bảo ông thổ cựu. Mục sư giảng một giờ, bảo ông rông dài. Giảng ngắn, bảo ông không soạn bài kỹ. Mục sư làm vừa lòng mọi người, bảo ông không có lập trường. Không vừa lòng mọi người, bảo ông gây chia rẽ hội thánh. Mục sư được lương cao, bảo nhiều quá. Mục sư giảng về quản lý tài chánh, bảo ông chỉ nghĩ đến tiền. Tóm lại, dù mục sư có làm gì đi nữa, vẫn có người bảo ông phải điều chỉnh sao cho khá hơn hoặc khác hơn. Cách đây 9 năm, David Huxley đã lập một kỷ lục thế giới khi anh một mình dùng dây kéo chiếc máy bay Boeing 747 khổng lồ, nặng 187 tấn, đi một khoảng 100 mã trong 1 phút 22 giây. mọi người thán phục và gọi Huxley là siêu nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Boeing 747 không được làm ra để lăn bánh như thế. Sử dụng đúng chức năng, nó có thể mang hơn 400 người bay lên cao độ 35.000 bộ, vượt qua đại dương và lục địa với vận tốc hơn 1.000 km trong một giờ. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy gì khi đối chiếu với chức vụ mục sư trong hội thánh? Nếu mục sư là siêu nhân, ông có thể kéo hội thánh lăn bánh chậm chậm một quãng đường trong một khoảng thời gian giới hạn nào đó. Hiển nhiên, gây dựng hội thánh không phải là công việc của một người, nhưng là của tất cả con dân Chúa, nam, phụ, lão, ấu. Khi có một mục sư siêu nhân kéo hội thánh lăn bánh, thông thường chúng ta thỏa mãn với thành quả đó. Nhưng đúng ra, hội thánh Đức Chúa Trời với quyền năng thánh linh có thể bay lên thật cao và thật xa. Không ai có thể làm hội thánh bay bằng sức người, mà phải nhờ sức Chúa, phải cần năng lực của Đức Thánh Linh hành động qua những con người tùng phục Đức Thánh Linh, bằng lòng để Ngài hoàn toàn kiểm soát và điều khiển. Những người đó là mục sư, là nhân viên ban chấp hành, chấp sự, trưởng ban ngành, ban viên và tín hữu. Hỗ trợ, cộng tác với mục sư, cầu nguyện cho ông và gia đình ông là cách bày tỏ lòng tri ân mục sư có ý nghĩa nhất. Thứ năm thứ tư của tháng 11 là lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Thanksgiving, khởi thủy là dịp tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, hình ảnh Đức Chúa Trời đã bị xóa mờ dần trong ngày lễ truyền thống của nước này. Nó trở thành cơ hội họp mặt gia đình hơn là để tạ ơn và thờ phượng Chúa. Có thể cũng có những gia đình họp lại trong dịp này để nhắc lại thuở hàn vi và những ơn lành Chúa ban. Tuy nhiên, lòng biết ơn Chúa sẽ rất hời hợt nếu những hiểu biết về Chúa nông cạn và mơ hồ. Tạ ơn Chúa đúng nghĩa không thể tách rời với kinh nghiệm biết Chúa sâu xa. Biết đấng tạo dựng nên mình là một kinh nghiệm thỏa nguyện hơn hết của con người. Thi Thiên 139 là một bản tuyên ngôn long trọng vô cùng sâu sắc về những hiểu biết của vua David về Đức Chúa Trời. David bảo rằng ông ca ngợi Chúa vì ông đã được tạo dựng cách đáng sợ và diệu kỳ, hàm ý rằng ông biết đấng tạo dựng nên ông không những vô cùng lớn lao, cao cả, quyền năng, nhưng cũng là đấng đoái tưởng đến ông và yêu thương ông rất mực. Biết được như thế, linh hồn chúng ta được đưa vào một nơi yên tĩnh, êm dịu, ngọt ngào, vui thỏa. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng, theo Thi Thiên 16, câu 11 phần B. Thánh Phaolô bảo rằng, ông sẵn lòng từ bỏ tất cả để có thể biết rõ Chúa cứu thế, được ở trong Ngài, được tương thông với Ngài trong sự thương khó và trong sự phục sinh, nghĩa là được hội nhập với Chúa cứu thế, trở nên giống như Ngài. Vì thế, Chúa đã trở thành mục tiêu của cuộc đời ông, và cũng là cách ông thể hiện lòng biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa, biết ơn cha mẹ, biết ơn mục sư hay biết ơn bất cứ ai, cần phải thể hiện một hiểu biết sâu sắc về đối tượng chúng ta mang ơn. Trong suy nghĩ đó, biết ơn không dễ. Riêng đối với Chúa, một khi đã thực sự biết Ngài, chúng ta sẽ sẵn sàng dùng cả cuộc đời để sống cho tình thương và cho chính nghĩa của Ngài.